từ cái lớn nhất như địa cầu, nhỏ nhất là sinh mạng của con người, đều là duyên hợp, cho nên đến rồi đi, sinh rồi diệt, không có gì có thể tồn tại vượt thời gian và không gian cả. Rồi các vị nhìn cái sinh diệt của hình hài vật lý này, rồi các vị nhìn vào sâu đời sống bên trong nữa, thì các vị thấy nó cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt như vậy. Thế nào là bên trong của các vị nó sinh diệt? Vui buồn của ta, hờn giận của ta, hạnh phúc khổ đau của ta, nó cũng theo cái chu kỳ sinh và diệt, theo cái nhịp độ sinh diệt của đất trời vận hành bên ngoài thôi. Nếu một năm thời tiết có bốn mùa xuân hạ thu đông, thế thì các vị nhìn lại đời người của các vị, nó cũng có xuân hạ thu đông. Dài của một đời người, xuân hạ thu đông, nó bắt đầu từ lúc nào? Sinh ra là mùa xuân, cho tới lúc trưởng thành 30 tuổi. Mùa hè của đời người là gì? 30, 40, 50 gì đó là mùa hè. Đó là mùa của thu hoạch, mùa của chín vàng, mùa của cây có trái. Mùa thu của đời người là gì? Xưa đại chúng là chúng ta cũng có mùa thu. Mùa thu là cái mùa của các vị tuổi bắt đầu về chiều. Nếu đất trời thu là mùa của cây vàng rụng lá, chuẩn bị cho mùa đông, cây nó ngủ qua đông, thế thì mùa đông của đời người nó sẽ đến lúc các vị trả lời nài về cho các bụi. Còn mùa thu của đời người, thưa các vị, là lá bắt đầu chín vàng cho tới lúc không còn chiếc lá nào trên cây, gọi là mùa thu. Có phải vậy không? Thế thì ta cũng chín vàng từng chiếc lá một. Chiếc lá đầu tiên là tóc ta bạc, chiếc lá thứ hai là răng rụng từ từ, chiếc lá thứ ba là sức khỏe ra đi mòn mỏi dần. Đó là mùa thu của đời người. Mùa thu bên ngoài nó có những cái xe sắc của nỗi buồn, thì mùa thu đời người nó cũng có cái nỗi buồn như vậy. Tuổi già thì như là ai cũng có cái nỗi buồn hiu hắt, cái nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bệnh, sợ chết. Mà sợ có được chi đâu, rồi chúng ta sẽ bệnh, rồi chúng ta sẽ chết. Rồi mùa đông của đời người, thưa các vị, nếu đất trời mùa đông đến thì cây nó hồi phục lại năng lượng sống vào bên trong tự thân, đợi mùa xuân sau nó sinh hoa sinh lá. Thế thì mùa đông của đời người nó đến với các vị là lúc các vị trả lời nài về cho các bụi, các vị thu nghiệp thức của các vị lại. Ví dụ như thiện nghiệp ác nghiệp nó theo các vị thôi à. Rồi nó làm gì? Nó sẽ trổ lại một lần nhựa sống của một thân cây. Và nếu cái cây đó mà nó vụng về trong một năm, nó không có làm ăn cho giỏi, nó không có đưa lá đưa cành, phơi sương hứng tiết và luyện lọc nhựa lại để nuôi dưỡng thân cây, thế thì mùa xuân năm sau cây đó nó sẽ èo uột, lá không có, cành không có, thì không thể có hoa có trái được. Cái cây nào nó thông minh á, qua một chu kỳ của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mà nó làm ăn tốt á, thì thưa các vị, nó vươn cành, vươn nhánh, nó thu hồi năng lượng sống đất trời vào trong tự thân, nó làm cho năng lượng của nó rạc rào trong đời sống của nó. Thế thì năm sau mùa xuân đến, cây lá xanh mởn, tươi mát, tàn lớn hơn, hoa nhiều hơn, trái nhiều hơn. Thì từ cái điều đất trời thiên nhiên các vị quy chiếu lại tự thân, các vị thấy rõ điều này thôi à. Một đời người mà ta tu tập thiện nghiệp rất là nhiều, ta nuôi dưỡng mình bằng tất cả những cái công hạnh lành mà chúng ta đã tu tập trong một kiếp, thế thì cái cơ hội trở lại, nếu mà các vị giỏi thì các vị chọn cái nơi mà các vị sinh ra, các vị thấy cái vùng đất này nó khổ lụy, dù ở cõi ta bà, nơi đất Mỹ được gọi là thiên đường, vùng đất hứa, thế nhưng mà vẫn phải lo lắng tất bật chạy vại ngược xuôi, cho nên thôi mình sinh lên cõi trời để có thể tưởng y chí được thực thực lai. Nghĩa là nghĩ tới cơm thì có cơm ăn, nghĩ tới áo thì có áo mặc, không có cần đi shopping gì cả, mà tự nhiên mình có đồ đẹp thôi. Đó là mình làm ăn giỏi trong một kiếp thì thiện nghiệp mình rất là đầy. Thưa đại chúng, là mình sẽ chọn nơi để mình sinh ra. Rồi nếu mà các vị không chọn được nơi, các vị sinh lại cõi nhân gian thì điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là năng lực của cái cây nó thu phục được nhựa tinh luyện, cho nên mùa xuân năm sau cây lá rất là rườm rà, rất là đẹp. Cũng thế, cái lần trở lại cõi nhân gian thứ hai, ta không phải là một thân phận con người bình thường. Có khi ta là ông hoàng, bà chúa. Có khi mình chán ở đất Mỹ thì mình xin làm nữ hoàng Anh chơi cũng được. Hoặc là mình làm một anh Mỹ trắng để mình đi vào Nhà Trắng để làm tổng thống với người ta cũng được. Tại vì phước mình nó dày cho nên mình phải làm như vậy thôi à. Rõ ràng là ta có thể làm ăn giỏi, thì trong một kiếp của đời người mình tái sinh trở lại, mình làm được bao nhiêu điều, cuộc đời mình nó cất cánh vươn lên, chứ không phải như hiện tại. Thế nhưng vẫn còn cái hạn chế. Hạn chế gì? Cho dù các vị sinh lên thiên giới, các vị là một bà tiên đi nữa, thì hết phước tiên các vị vẫn rớt lại nhân gian. Tuổi thọ của một vị trời có thể có đến nhiều nghìn năm. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn còn ở trong cái vòng tròn của sinh tử luân hồi, sinh đi lộn lại thôi. Và cái điều này ta có thể chứng thực được. Ví dụ như cùng sinh ra trong đất nước này, có những người nghèo, có những người giàu rất là khác nhau. Thế nhưng mà các vị nhìn thấy đời sống của người cực kỳ sang cả trên đất nước này, họ có gì đặc biệt hơn mình đâu. Họ cũng vẫn đi lăn quanh một vòng hết 50-70 năm rồi họ cũng bệnh, rồi họ cũng chết. Đó là nói cái chuyện xa vời. Cái chuyện gần, thưa đại chúng, là có những người giàu có khi họ trần trọc khổ đau hơn ta, họ lo lắng bất an hơn ta, họ bất hạnh hơn ta. Có những người giàu cô đơn vô cùng. Rõ ràng nó như vậy. Thế cho nên cái cuối cùng của đời người được Đức Thế Tôn dạy bằng hai câu thôi: chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Các hành vốn là vô thường, nó vốn là pháp sinh diệt. Cái gì mà do nhân duyên hợp lại hình thành, dù phước đức lớn như ông trời, nhỏ như một chúng sinh bình thường, giàu như anh tỷ phú hay nghèo như anh homeless ở ngoài đường, đều có chung một thân phận như nhau, đó là chịu cái quy luật của sinh lão bệnh tử. Và tuổi thọ nó có chừng ngần như nhau thôi, cũng một kiếp người như nhau, cũng nổi chìm cũng sinh tử như nhau thôi. Đó là mình nhìn ở mặt hiện tượng, vì các hành là vô thường, vốn là pháp thịnh suy. Mình nhìn sâu hơn nữa, thưa các vị, là chúng ta đều có một thân phận con người như nhau, thế thì cái nỗi khổ sẽ như nhau. Đó là cái sự rời bỏ hình hài tứ đại ra đi sẽ như nhau. Các vị thử hình dung là trên cái con đường rời bỏ hình hài tứ đại, một mình một bóng trong cõi vô thường mịt mùng, không biết có ai có thể bè bạn với mình không. Trong cuộc sống bình thường, mình có thể vì người A, vì người B, vì người thân, vì con cái, đem hết sức của mình ra, phát cạn xương máu của mình, cống hiến cho bao người. Thế nhưng mà chưa nói tới cái chết, cái bệnh thôi. Các vị nằm ở trong bệnh viện, các vị gọi người thương của các vị, các vị nói một câu là: cho tôi xin một hơi thở để tôi thở đi, tôi đang ngột ngạt quá, tôi đang thè một hơi thở quá, xin cho tôi một hơi thở đi. Và ai cho ta một hơi thở? Chồng ta, vợ ta, con ta, người thân của ta. Thưa các vị, đều đứng nó quẹt nước mắt và xót xa thôi, chứ không thể thay ta thở một hơi thở, không thể cho các vị một hơi thở. Rõ ràng là như thế. Cho nên chúng ta đồng đẳng nhau trước cái vô thường của tật bệnh, trước cái chết của tật bệnh. Cho nên Đức Thế Tôn nói là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy là như vậy. Và hai câu cuối nữa: các hành đều vô thường, đó là pháp tịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Nếu cái gì nó có sinh ra thì nó phải mất đi, nếu cái gì không sinh ra thì không mất đi. Và cái không sinh không mất, Đức Thế Tôn gọi là pháp tịch diệt, pháp niết bàn. Và nếu chúng ta tu, chúng ta chỉ làm mỗi việc là tu tập các thiện nghiệp để được sinh lên cõi trời, để được sinh lại nhân gian, để có được cái vị trí của một vị tổng thống hay là một người tỷ phú, thế thì cái vòng tròn sinh tử luân hồi không thể nào cắt đứt được. Cho nên cái pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta hãy nếm và thực tập để cuối cùng đạt được cái vô sinh bất diệt. Đó là cái pháp tối hậu mà Đức Thế Tôn truyền đạt, tức là sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt là niềm vui. Và thế nào là sinh diệt diệt rồi tịch diệt là niềm vui? Cái điều cạn nhất mình chia sẻ để các vị có thể thăm dò vào, đó là mình đừng nghĩ rằng cái pháp sinh diệt, cái pháp niết bàn là cái gì ở ngoài xa, mình phải chạy, phải đuổi, phải tìm cầu mới có. Nếu thành đạo là thành cái gì ở ngoài mình thì thưa các vị, mình tu rồi cuối cùng rất là vô ích. Tại vì nếu không thành tựu được cái gì nó chính từ thân các vị thì tu để làm chi? Nếu ta không tìm được cái không sinh không diệt ngay nơi chính hình hài này thì Đức Thế Tôn không tuyên bố một câu là ta với mọi người cùng có đức tướng trí tuệ Như Lai, có phải vậy không? Cái tuyên ngôn đầu tiên Đức Thế Tôn sau khi niết bàn, ngài nói nó trở thành một câu, nó trở thành một câu pháp ngữ nghìn đời, đó là sau khi ta thành đạo rồi thì cái điều kinh ngạc đó là ta nhìn thấy mọi chúng sinh trên trần gian này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai cả. Và các vị hiểu sâu câu này có nghĩa là không phải khi các vị tu thành Phật rồi mới có đức tướng trí tuệ Như Lai. Ngay thân phận phàm phu đây, ngay nơi phiền não bất an, ngay nơi hình hài sinh diệt đây, có đức tướng trí tuệ Như Lai đang tiền phục ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Đó là lời Đức Thế Tôn tuyên ngôn ngày xưa. Chứ còn tu 10 năm 20 năm mới có được đức tướng trí tuệ Như Lai, thế thì cái chuyện nó dành cho các thầy, chứ còn các vị làm sao có thể nếm được hương vị chánh pháp. Chúng ta nếm hương vị chánh pháp nghĩa là ngay trong thân phận phàm phu sinh diệt bình thường của hình hài ngũ uẩn này, mình phải chạm tay được vào ông Tam Tạng Trần Huyền Trang của chính mình để có thể nếm được một chút thịt của ổng chứ. Chứ còn mình đợi tới cuối cuộc đời mới nếm thì thưa các vị muộn lắm. Cho nên cái điều mình chia sẻ quan trọng ở nơi đây đó là ngay nơi hình hài của các vị, các vị khéo làm thế nào giảng trạch cho được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Và khi mình phân định được cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt, tức khắc là mình sẽ chạm tay được vào vùng đất tịch diệt bất động, tức là sinh diệt diệt rồi thì niết bàn tịch tỉnh hiện tiền. Đó là cái điều cuối trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Và từ cái ý niệm đó, các vị quay lại nhìn thì cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt nơi hình hài năm uẩn của các vị, cạn bên ngoài mình thấy cái gì cũng sinh diệt cả. Hành tinh này còn sinh diệt thai, nhà cửa ngựa xe chúng ta sinh diệt hay là không sinh diệt? Thưa, đều là một loại do nhân do duyên nghiệp lại mà thành, do ta tạo tác mà có, phải không? Chính xác mà nói, nó là của ta chứ không phải ta. Mà nói của ta đúng chưa? Nó đúng phần nửa thôi. Tại sao? Các vị nói nhà của các vị ư? Có khi không đúng lắm đâu. Nhà mà nó có khả năng nói được thì nó nói ngược lại, nó nói các vị là của nó chứ nó không phải của các vị đâu. Tại sao? Trước khi các vị ở đã có người ở rồi. Rồi cuộc đời ta thì nhiều lắm là 100 năm đời người, mà chưa chắc thì 100 năm đời người ta là sở hữu chủ của cái nhà. Thưa các vị, có khi vì công ăn việc làm chúng ta bán nhà này chúng ta mua nhà khác, và từng lớp người đến và đi nhà nó vẫn ở yên đó. Cho nên các vị là của cái nhà chứ nhà không phải của các vị. Rồi mình chưa cần bán nhà đâu, mình chết. Thưa các vị, con mình ở đây nó không có giữ cái nhà của tổ tiên bố mẹ để làm kỷ niệm gì đâu. Tôi để ý là con cháu lên đất Mỹ này đối với những cái kỷ niệm ông bà nó nhẹ tên này. Nó vì công ăn việc làm, vì lấy chồng lấy vợ xa, cái điều kiện sinh sống của nó cần thiết là nó bán cái nhà mà mình đã chắc chiêu từng đồng mua ra đó. Nó bán mất nhẹ nhàng thôi. Thế thì cái mà ta gọi là của ta đó chưa chắc đã là của ta. Nó đúng có 50% thôi, có phải vậy không? Cái gì mà do các vị mua, các vị sắm, các vị tạo được, các vị nói nó là của mình đó, thưa đại chúng, là nó vốn là đến đi sinh diệt mất còn, do căn duyên hợp lại để hình thành. Cho nên nó không phải là các vị. Thế mà ở tình trạng này mình khổ nó bao nhiêu? Mình trằn trọc bất an khổ sở vì cái của mình, thưa các vị, có khi cũng đau đầu, có khi cũng mất ăn mất ngủ. Cái của mà nó không có linh hồn, không biết cười biết nói, khổ ít. Cái của mà nó biết nói biết cười, thưa các vị, nó khổ nhiều hơn gấp 100 lần. Thế nào là cái của biết nói biết cười? Thưa đại chúng, là các vị đều sinh ra giữa trần đời này một mình một thân thôi, không mang gì theo cả. 20 tuổi cho tới 30 tuổi, cái mình ra đường mình nhìn thấy người kia phải lòng quá, cái mình làm hết sức của mình để mình mời người kia về lại với mình. Mình coi người kia là nửa phần đời của mình, được gọi là cái món nợ biết nói biết cười đó. Và chúng ta đi quanh quanh, chúng ta đều gặp món nợ này. Và thưa các vị, do vì cái sở hữu này có linh hồn biết nói biết cười, cho nên mình rất là khổ sở vì cái sở hữu đó. Này vợ tôi, này chồng tôi, này con tôi. Chồng là tôi hay là chồng của tôi? Chồng của tôi. Con là tôi hay con là của tôi? Con là của tôi chứ không phải con của các vị. Thế mà ta khổ bao nhiêu vì những cái vật chất, cái sở hữu kia? Thưa rất là nhiều. Có người, thưa các vị, khổ con gấp 10 lần so với khổ về vợ hay chồng. Ta có thể chia tay để sống gia đình rất dễ, thế nhưng mà với con thì không hề có người nào có can đảm cách ly đời sống nó với chính mình. Cái sợi dây liên hệ máu mủ huyết nhục, tình phụ tử hay tình mẫu tử rất là quan trọng. Trong khi, thưa đại chúng, là nó còn trong bụng các vị thì các vị nói nó của các vị thì đúng á. Tại vì mình thở cho nó, mình ăn cho nó, mình vui mình buồn đều tác động với đến cái đời sống sinh mạng đó. Thế nhưng mà những đứa bé nó ra khỏi đời sống các vị rồi thì nó không hề chấp nhận cái sự áp đặt của các vị lên đời sống nó đâu. Hồi nhỏ nó ốm yếu quá, mảnh mai quá, cho nên rất cần cái sự chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trì của các vị. Nhưng mà 15 tuổi rồi thì nó đều có một khuynh hướng là tự xác nhận tính cách cá nhân của nó. Nó muốn đời sống nó độc lập với mình à. Làm cha làm mẹ mà muốn khống chế đời sống của con, áp lực lên đời sống của nó, bắt nó phải làm thế này thế nọ thế kia. Thưa, dường như là nó đều muốn chối bỏ các vị cả. Cho nên cha mẹ nước Mỹ này, có một số người họ chia sẻ với tôi là họ nói: con dạy con rất thông minh mới dạy được nó, thưa thầy. Con cứ nghĩ con là người cha như ở Việt Nam thì đều không thành công cả. Con phải thấy con và vừa là người bạn, vừa là người cha, vừa là người thân tình của nó, để nó có thể chia sẻ những nỗi niềm thì con mới có thể giúp được con của con. Bằng con cứ lấy quyền quy gia trưởng thì thưa thầy là nó chối bỏ con. Nó tự nhiên nó tạo thành một khoảng cách rất xa giữa con và con của con, nhất là các ông bố trên đất nước này. Có gì các ông chia sẻ với tôi thì các ông nói như thế. Thế thì cái mà mình gọi là của mình á, như người thân của mình, con của mình á, không hề hứa với mình một điều là sẽ là sở hữu vĩnh viễn của mình. Thưa, có phải vậy không? Có người con nào hứa với các vị là cả đời tôi lệ thuộc bố mẹ không? Thưa, không. Rồi cái người thân nhất của các vị đã từng đầu tư cả một cái thuở thiếu thời để đeo đuổi. Thưa các vị, rõ ràng là cái của này càng khó giữ gìn hơn một cái loại của cải vật chất bình thường. Nhà cửa của ta thì nó bất động, nó không nói năng, nó không có cái lý trí để nó suy nghĩ. Còn cái con người kia, thưa các vị, họ có tư duy của họ, tình cảm của họ, suy nghĩ của họ, vui buồn của họ riêng với mình. Có những đời sống gia đình, thưa đại chúng, là người ta cố gắng hàn gắn với nhau trong một cái sự liên hệ đầm thắm, tưởng chừng như nó hài hòa, nhưng ở bên trong cả một sự chịu đựng lẫn nhau. Có khi cái nỗi chịu đựng nó kéo dài tới 10 năm, 20 năm. Và ít hay nhiều thì trong đời sống gia đình các vị đều là những người chịu đựng lẫn nhau cả. Có khi cái chịu đựng nói chuyện 30% thì người ta gọi đời sống gia đình nó có hạnh phúc. Chịu đựng nó quá 50% thì người ta gọi đời sống gia đình nó có nhiều bất hạnh. Và chịu đựng tới 90% thì thưa các vị, đời sống gia đình trở thành địa ngục của nhau. Thế thì cái thứ hai đó là một loại sở hữu mà các vị thường gắn đời mình vào để khổ lụy trần ai, là những cái sở hữu của tôi vừa chia sẻ, tức là những người thân của ta bên cạnh. Thế nhưng mà cái gì gọi là của ta thì cái đó không phải là các vị, phải không? Cái đó theo cái quy luật là đến và đi, sinh và diệt, và tuân theo cái quy luật vô thường thôi à. Có khi chưa ra đi khỏi hành tinh này nhưng họ đã quen lưng với các vị. Có khi cái người mình thương mến vô cùng thì hả lòng, họ lại bỏ mình trơ trọi giữa cuộc đời này, họ ra đi trước. Thế thì mọi cái khi nó là một vật chất hữu hình hay một vật chất có tình cảm, có lý trí, nó đều là một loại các hành vô thường tập trung lại để đến và đi, chưa hề tuân theo cái sự sắp đặt hay là tuân theo cái sự điều khiển của tâm thức các vị. Đó là mình nói về những cái của bên ngoài, là của cái vật chất nè, của cái tình cảm nè, vân vân. Thế rồi cái điều quan trọng hơn nữa, nó cũng đi theo cái quy luật vô thường sinh diệt, là cái hình hài này. Thưa, ta trân quý mọi thứ trong cuộc đời, thế nhưng mà mọi thứ nó sẽ không có nghĩa gì cả nếu cái này không có mặt, có phải vậy không? Mọi thứ trên cuộc đời nó đều là con số không cả, thưa các Phật tử. Con số một để nó làm cái hàng tỷ, hàng triệu, hàng trăm, đó là tự thân các vị. Mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình để làm ra của, ra tiền, ra vật chất, ra mọi thứ. Thế nhưng mà cái con người kia chưa chết đâu, chỉ cần bệnh thôi, nằm dài đó đó. Thưa các Phật tử, thì dù cho có vàng đóng cũng không còn hạnh phúc gì nữa đối với một người bệnh. Hình hài của các vị mà tàn tạ, mà tật bệnh, thì mọi thứ trần gian này dù của ngon vật lạ, niềm ấm chăn êm, tình cảm của người thân bao nhiêu đến đó các vị, cũng trở thành nỗi bất hạnh và buồn chán. Thế thì mọi thứ trở thành con số không nếu con số một này không có mặt. Do vậy thưa đại chúng, là cái của này, cái hình hài của ta đây, nó quan trọng bậc nhất cái thần tính này. Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi hoàng hậu Mạc Lị, hỏi này: Ái khanh à, ta nghĩ là trong trần gian này khanh sẽ không thương ai mà khanh thương ta duy nhất, có phải vậy không? Hoàng hậu Mạc Lị nói: Dạ tâu bệ hạ, đúng như vậy, thần thiếp thương bệ hạ nhất trên cuộc đời, không có thể có cái gì sánh được cả. Nhà vua cười hả hê, nói: Ồ, ta hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng ta dư biết là trên trần gian này khanh sẽ không thể thương ai ngoài ta. Hoàng hậu nói: Dạ tâu bệ hạ, nếu mà bệ hạ cho phép, thần thiếp xin nói thật một câu khác hơn nữa. Nhà vua nói: Ồ, khanh hãy nói, chẳng lẽ khanh có một người nào khác thương nhiều hơn, thương cả ta nữa ư? Hoàng hậu nói: Dạ không, thưa bệ hạ, nếu thần trả lời đúng theo chính pháp của Đức Phật thì thần thiếp sẽ trả lời là trên trần gian này thần thiếp thương bệ hạ nhất trước khi thần thiếp thương bản thân, thần thiếp nhất trước khi thương bệ hạ. Nhà vua nói: Ồ, đây là chuyện lạ, đây là câu nói ta nghe lần đầu tiên. Mạc Lị phu nhân nói: Dạ thưa bệ hạ, sở dĩ thần thiếp thương bệ hạ là do vì bệ hạ là cái người ban cho thần thiếp niềm vui, ban cho thần thiếp hạnh phúc, ban cho thần thiếp đời sống của một bà hoàng vinh sang tột bậc ở trên gấm vóc lụa là. Chứ nếu mà bệ hạ không ban được những cái yêu sách và những cái điều kiện hạnh phúc như thế thì có một người nào khác họ sẽ ban cho thần thiếp cái điều kiện như thế thì chắc là thần thiếp sẽ thương người khác, bản thân bệ hạ cũng thế. Sở dĩ bệ hạ thương thần thiếp là do vì thần thiếp là người hầu hạ bệ hạ, đem đến niềm vui cho bệ hạ, xoa dịu những cái buồn giận lúc bệ hạ lên cơn, và giúp đỡ cho bệ hạ trong cái vị trí của một nhà vua trị vì vương quốc. Tóm lại, thần thiếp là cái điều kiện để cho bệ hạ có được niềm vui và hạnh phúc. Tức là thần thiếp là một loại sở hữu của bệ hạ để mang đến một chút tiện ích trong đời sống, cho nên bệ hạ thương thiếp đó thôi. Chứ nếu mà thần thiếp thương một ông vua nào khác hay là ngoại tình với một người nào khác, bệ hạ chém đầu đi chơi. Tại sao? Tại vì bệ hạ mất đi một cái điều kiện hạnh phúc. Nếu thật sự bệ hạ thương thần thiếp á, thì bệ hạ sẽ làm được một cái điều là khi thần thiếp không thương bệ hạ mà thương một người nào khác, thì bệ hạ phải thương cái người mà thần thiếp thương gấp hai lần. Tại sao? Tại vì thương có nghĩa là ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho người mình thương. Thế nhưng người bệ hạ không thể làm được điều này, bệ hạ sẽ rất là giận, giận rất là ghen tức, và có thể chém đầu thần thiếp, chém đầu nhân tình của thần thiếp. Cho nên tóm lại một điều là bệ hạ thương chính bệ hạ chứ không phải thương chi thần thiếp, cũng như thần thiếp thương chính mình, cho nên giả vờ thương bệ hạ đó thôi. Thưa các vị, là cái điều của Mạc Lị phu nhân nói nó tuy nó đúng mà nó hơi phũ phàng đối với đời sống chúng ta. Và có một lần ở Cali mình cũng chia sẻ điều này, mình nói với các thiền sinh, nó thực tế là các vị chưa hề thương chồng của các vị hay thương vợ các vị. Tại sao? Nếu các vị thật tình thương người mình thương á, thì nguyên tắc là người mình thương thích cái gì mình thích theo cái ấy, có phải không? Nghĩa là lòng mình rất là xả, không hề nghĩ cái gì do chính mình cả. Thế thì người thương mình không thương mình nữa mà thương một anh chàng nào khác, mình có gan mình gả cái người mình thương cho anh chàng đó với tất cả của hồi môn mình có không? Thôi đừng có hòng cái chuyện đó, có phải không? Không giết là mai, chứ đừng làm gì có cái chuyện mà tặng của hồi môn để sống cả một đời. Thưa, cái điều này nó rất là rõ ràng. Cho nên tóm là một điều, thưa đại chúng, là cái quan trọng nhất là các vị thương chính tự thân các vị. Đó là cái số 1 trong ngàn muôn con số 0 đứng dài phía sau lưng ta. Cái này đáng thương vô cùng, tại vì nó gắn liền với đời sống của ta. Và một cái ví dụ gần để các vị có thể nhận ra là thế này. Các vị nhìn vô bất cứ một cái phim ảnh chụp hình của bất cứ ai, cái điều đầu tiên không phải là tìm ông A và B, không phải tìm chồng, tìm con mình, mà các vị tìm ai trong đó? Cái mặt của mình hả chứ, phải không? Mình chụp 100 người, cái người mình cố gắng tìm là mình chứ không phải là người nào cả. Mình tìm cho được mình rồi mình mới nói tới cái chuyện là tìm chồng, tìm vợ, tìm con, tìm thầy gì trong đó, chuyện tính sao. Nhưng mà cái chuyện là tôi tìm mặt mũi tôi trong đó. Mà mặt mũi mình thì thưa các vị, nó cũ xì chứ nó có mới mẻ gì đâu. Mình nhìn nó hàng ngày ấy vậy mà khi chụp hình ra là mình tìm mình. Một cái ví dụ như thế để chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, là ta quan trọng nhất. Cho đến ngần này tuổi, mọi điều ta làm trong cuộc đời, mọi khổ đau trần lụy, nó đều xoay quanh cái mà các vị thương, đó là thương chính các vị. Thế nhưng mà từ cái câu kinh Đức Thế Tôn dạy là các hành vốn vô thường, đó là pháp sinh diệt. Các vị nhìn tới đây, thân này sinh diệt hay là tồn tại với ta, đó là một loại phản bội nhất trong các loại phản bội như cuộc đời này. Nhìn thử thì thấy điều này thôi à. Cái người A, người B họ có thể phản bội, thế nhưng mà còn có một cái hợp đồng khi tờ giá thú còn có mặt. Họ còn bị ràng buộc về tiền của vật chất, cho nên họ không thể quay lưng. Thế nhưng mà cái sự phản bội của thân các vị có thể nhìn ra rất rõ. Ai chẳng muốn mình trẻ, ai chẳng muốn mình đẹp, ai chẳng muốn mình đừng tật bệnh, ai chẳng muốn mình sống dai. Thế mà các vị nhìn lại coi, cái già nó lù lù, nó đẩy các vị đi về cái hướng của bệnh, của chết. Ai không muốn hàm răng mình nó còn nguyên vẹn, để nói chuyện nó đừng có phì phò, nó trống hơi. Thế mà răng nó cứ rụng từ từ thôi. Ai chẳng muốn tóc mình nó đen hoài, mà thưa các vị, tóc nó đâu có chịu như các vị muốn đâu. Cho nên cái sự bội bạc của hình hài các vị lớn vô cùng. Nếu các vị nhìn lại cho kỹ, các vị thấy điều này ngay. Rồi ta cưng quý nó vô cùng, trân trọng nó vô cùng, ấy vậy mà rồi cái chết vẫn đến lấy đi. Đó là cái điều rất là cạn từ cái đời sống vật lý hình hài. Các vị quán chiếu để thấy là các hành vốn là vô thường. nó là cái sinh diệt. Thế mà Đức Thế Tôn nói là ngay trong hình hài tâm quẩn của mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Thế thì đức tướng trí tuệ Như Lai tìm chỗ nào trong hình hài các vị đây? Thân không phải là đức tướng trí tuệ rồi. Tại vì nó sinh và diệt, nó không phải là pháp niết bàn, không phải là cái gì không sinh không diệt. Sâu trong hình hài các vị thì cái gì bên trong? Thưa các vị, có thể nói là tâm của tôi. Thế nhưng mà mình chia tâm nó có nhiều tầng. Tầng cạn nó là một loại không có biểu hiện, nhưng mà ta cũng có thể cảm nhận được đó là cái gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận. Phải không? Ta gọi cái này là gì? Thưa đại chúng, là khi mình buồn mà nói là lòng tôi nó buồn, lòng tôi nó bất an, lòng tôi nó ngổn ngang trăm mối. Người ta dùng cái chữ lòng diễn đạt nhiều tầng của tâm thức. Mình chia sẻ những cái tầng cạn đi vào cái tầng sâu. Và mọi cái tầng của tâm thức như cái tầng cạn đó là chúng ta tạm gọi nó là tầng của cảm thọ vui buồn. Nó đều có bóng dáng của tâm. Có điều nó chìm tinh mệnh cho nên ta không thấy. Tại vì thưa các vị, Trư Ngộ Năng hay là Tôn Ngộ Không hay là Sa Ngộ Tịnh đều bộc phát từ tâm tạng. Tức là nếu không có tâm tạng thì không có ba tên đồ đệ kia, có phải vậy không? Mình nói là quy chiếu lại Tây Thiên Đại Thánh để các vị có thể dễ hiểu. Nghĩa là nếu không có tam tạng làm cái người khởi đầu cái cuộc hành trình đi về phương Tây tỉnh kinh thì sẽ không có Tôn Ngộ Không, không có Chư Quán Giới, không có Sa Tăng. Và do vậy cho nên cái tầng cạn đó là tầng cảm thọ vui buồn hờn giận bất an của các vị, nó cũng được sinh khởi từ tâm. Có điều chúng ta quen đầu tư đời sống của mình nhận diện cái đó là tâm của mình, cho nên mình chưa nhìn được cái chiều sâu là ngài Trần Quyền Trang tam tạng nằm ở phía dưới thế thôi. Và cái điều cạn mình chia sẻ đó là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an, phiền não, hạnh phúc và khổ đau các vị. Thông thường mình cứ đồng quá, tôi buồn, tôi giận, tôi hạnh phúc, tôi bất an. Nhưng mà mình sẽ thông minh hơn khi mình nói cái câu là tôi buồn, cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo lắng, hạnh phúc, bất an của tôi, chứ cái đó không phải là tôi. Thì nó đúng được 50%. Tại sao? Thưa các vị, rõ ràng đó là cái món sở hữu của các vị mà không phải là các vị. Nó là cái tập hợp sinh ra từ các hành, tức là từ các nhân duyên cho nên có buồn, có giận, có lo lắng, có bất an. Phải vậy không? Tôi có thể làm cho tôi vui được không? Thưa được chứ. Tại sao? Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi những kỷ niệm về niềm vui của quá khứ, tôi cũng vẫn có thể cười một mình được. Và các vị cũng vậy. Các vị có một cái kho ký ức chứa những niềm vui trong quá khứ. Các vị chỉ cần ngồi trầm tư lại những buổi chiều nào đó, trời trở tuyết, không đi đâu được, mình cảm thấy lòng mình nó chơi vơi, không có việc chi làm, cho nên mình đem hết những cái ký ức của niềm vui quá khứ mình gợi lại. Mình cười một mình cũng được vậy. Rồi có những cái chuyện cười nó làm cho mình ôm bụng cười hoài không biết chán, mình có thể gợi nó lại để cười một mình cũng được. Thưa các vị, rõ ràng là niềm vui là cái ta làm cho nó sinh khởi được. Mà cái mình làm cho nó sinh được thì nó sẽ có một tính chất thứ hai. Đó là gì? Nó ra đi chứ. Cái gì mà sinh thì diệt. Cái gì đến thì đi. Cái gì nó có mặt rồi nó biến mất thôi. Cái vui của các vị, cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo lắng bất an của các vị, nó đều theo cái chu kỳ đó là đến đi sinh diệt mất còn, và nó đi ngang qua chứ nó chưa hề dừng lại, như một dòng nước chảy qua chứ chưa hề dừng lại. Ngay cái tầng này các vị có thể tu tập để có thể loại trừ bớt những phiền não cuộc đời rất là dễ. Thế nào là sự tu tập để loại trừ bớt? Có nghĩa là ta tu tập thì ta loại trừ bớt phiền não, rồi ta làm cho mình thấm đẫm được cái tự thể tịch diệt như câu cuối của Đức Thế Tôn dạy, đó là sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là niềm vui. Thưa đại chúng, ai cũng biết là vui buồn nó cuồn cuộn chảy như cái dòng sông. Và cái điều tội nghiệp của chúng ta đó là khi dòng sông cuồn cuộn chảy thì ta làm gì? Ta nhảy vào dòng sông để dòng sông nó nhận chìm ta. Khi vui và buồn sinh khởi trong tâm thức các vị vội vàng đồng nhất mình vào vui, đồng nhất mình vào buồn, đồng nhất mình vào giận. Mình thấy tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi bất hạnh, chứ mình chưa hề làm được một việc là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo lắng bất an của tôi. Khi mình làm được cái việc là cái buồn của tôi nhìn cái buồn, thì ta có thể hình dung cái điều này nó rất là dễ để chúng ta tu. Đó là một là các vị nhảy xuống dòng sông để bị dòng sông nó nhìn các vị, nó nhận chìm các vị và chết dưới dòng sông của vui buồn. Hai, các vị là người lội lên trên bờ, các vị là người đứng nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Thế thì dòng sông còn chảy hay là tắt mất? Nó vẫn chảy như thường, có phải vậy không? Thế nhưng mà bây giờ người kia có bị nhận chìm nữa không? Thưa không, họ đứng trên bờ, họ là người nhìn dòng sông chảy. Thì từ cái điều này, cái pháp tu của chúng ta ở mức độ cạn thôi, thưa đại chúng, đó là các vị hãy nhìn cái dòng sông chảy, đừng chảy theo dòng sông. Các vị hãy nhận diện cái buồn của tôi, cái vui của tôi, cái bất hạnh của tôi, cái phiền não của tôi, cái giận tức của tôi. Đến nó đi, ta là người chiêm nghiệm nó, nhận biết nó đang đến, đang đi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể loại trừ bớt những cái tâm thức bất an, phiền muộn. Và khi các vị đứng được trên bờ để nhìn thì cái điều gì xảy ra? Thưa, các vị đã nếm được cái hương vị của các pháp sinh diệt mà lặng rồi, thì tịch diệt là niềm vui. An trú trong cái nhận biết. Thưa đại chúng, nếu ta đi vào cái tầng sâu, nó là cái tự thể của pháp thân không sinh không diệt. An trú ngay đây cái nhận biết, thì cái bị nhận biết, đó là vui buồn thì luôn sinh và diệt. Còn cái nhận biết của các vị thì không sinh và không diệt, cho nên nếm được hương vị của tịch diệt là niềm vui liền. Tịch diệt là gì? Thưa, đó là trạng thái niết bàn tự thể tâm của các vị. Hay nói theo lời Đức Thế Tôn tuyên ngôn đầu tiên khi chứng quả, đó là đức tướng trí tuệ Như Lai có mặt nơi tình hình hài của mọi chúng sinh. Mình cứ nghĩ là mình phải cần một cái pháp môn gì đó ghê gớm để có thể tu tập loại trừ buồn giận bất an. Thưa các vị, pháp môn nó có mặt ngay nơi từng cái buồn giận bất an của các vị. Người nào té gì đó thì họ làm gì để đứng lên? Thưa, họ chỏi tay dưới đất để đứng lên. Đức Thế Tôn nói là hoa sen chỉ có thể nở ra được giữa vùng đất bùn này. Tâm Phật nó chỉ nở ra được ngay nơi lòng của tâm thức chúng sinh và ngay nơi lầu năm vững của các vị, tức là ngay nơi thân tâm của các vị. Khéo thì các vị có thể quen về an trú trong cái tầng sâu nhất, đó là cái tầng tịch tỉnh niết bàn có mặt ngay nơi hình hài năm vững này. Đó là ngay nơi cái sự sinh diệt mất còn mà ta đạt đến cái chiều kích của tịch diệt là niềm vui. Thì từ cái điều thực tập cạn, các vị thử làm một điều. Khi có cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an đến, các vị thử làm một người là tôi là người đứng nhìn dòng chảy, còn vui, buồn, sầu khổ, bất an là một dòng chảy đang chảy miên man. Làm được điều này, chưa cần thăm dò là cái chiều kích là tịch diệt bất động là niềm vui của niết bàn gì đâu, mà các vị đã là một người kiêu hùng vững mạnh giữa cuộc đời phong ba biến động này. Này vui, này buồn, này lo lắng nó có thể đến với ta, nhưng mà tôi chắc một điều rằng không có bất cứ cái phiền muộn bất an nào trấn ngự các vị được cả. Nó đều đến và đi như những dòng sông trôi chảy miên man. Ta là người ngắm dòng sông lặng lờ trôi thôi. Đó là cái tầng thứ hai. Các vị xả ly được cái chấp ta vốn là thân, xả ly được cái chấp ta vốn là những cảm thọ vui buồn, nếm được một chút hương vị chánh pháp ngay nơi tự thân của các vị. Và thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái tầng sâu hơn nữa, để các vị có thể thăm dò vào cái tầng sinh diệt, diệt dị, tịch diệt quy lạc, tầng sâu hơn của cái vui, cái buồn, hờn giận, bất an, tức là những cái trạng thái cảm thọ nó diễn hành một ngày không biết bao lần qua tâm thức các vị. Đó là cái tầng của tiếng thầm thì trong tâm thức ta, kinh văn gọi là vọng thức, cái ngôn ngữ thường dùng của chúng ta gọi là gì, là suy nghĩ, là tư duy, phải không? Và mình thử hỏi với nhau là cái suy nghĩ thầm thì, tức là cái lời ngôn ngữ thầm thì nó diễn hành trong tâm thức các vị, nó dừng bao giờ và nó có dừng hay không? Nó sẽ có những lúc nó rất là yên, đó là lúc các vị chìm vào giấc ngủ mà không có mộng mị, lúc các vị bị bác sĩ chích thuốc mê lâu ra là ý thức các vị nó dừng. Nghĩa là lúc đó thì tôi còn không, ta mới chịu nằm yên. Và hầu như các vị mà coi phim Tây Du Ký thì các vị thấy Tề Thiên không lúc nào yên cả. Hắn đứng cũng không bao giờ yên, hắn cũng phải gãi, hắn cũng phải co chân, hắn cũng phải làm bất cứ cái gì đó. Cái trạng thái tâm của ta nó là như thế. Và người ta có một cái thăm dò, thưa đại chúng, là giấc ngủ của chúng ta, ý thức nó vẫn cứ hoạt động, nó chưa bao giờ dừng. Cái điều chứng minh đó là chiêm bao của các vị nó liên tục từ đầu hôm cho tới sáng. Và chiêm bao là gì? Đó là cái sự vận hành của hình ảnh trong tâm thức, nó hoạt dụng lên trên miền ý thức. Đó là tiếng nói thì thầm của tư duy nó khởi lại trong tâm thức ta. Và tràng chiêm bao này nó từng chập nó nối dài nhau liên tục từ lúc các vị ngủ cho đến lúc các vị thức. Có điều cái giấc chiêm bao nó sinh khởi từng chập một, cho nên ta không nhớ trọn vẹn, ta chỉ nhớ một đoạn rất ngắn lúc mình sẽ sống thức đó thôi. Do vậy mình nghĩ là giấc ngủ mình nó rất là sâu, chứ thực tế thì giấc ngủ không bao giờ sâu. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa đại chúng, là từ lúc các vị thức sinh hoạt trong một ngày cho đến lúc các vị nằm ngủ, ý thức của các vị nó luôn vận hành và trôi chảy miên man, chưa bao giờ dừng cả. Và hai điều nó biểu hiện trên cái bề mặt rất cạn, đó là cái tiếng nói độc thoại và tiếng nói đối thoại trong tâm thức các vị. Thế nào là độc thoại? Có nghĩa là mình nói thầm thầm, nói lầm rầm, không cần có một cái thế lực nào để mình đối kháng cả, gọi là độc thoại. Đối thoại nghĩa là gì? Tâm thức mình một đằng nó đi hướng này, một đằng nó kéo mình về hướng kia. Một đằng thì nó muốn tha thứ cho người, còn một đằng là từ trong miền sâu tâm thức nó khởi lên một cái giọng nói biện minh là không tha thứ được, kẻ kia đáng thù ghét, thề là sống để giả, chết đem theo chứ không có tha thứ được đâu. Và cái sự phân biệt tranh cãi bên trong ta gọi nó là tiếng độc thoại. Đó là đặc tính của tâm thức ta, nó có hai phần như thế. Tuy nhiên tùy cái mức độ tu tập của các vị giỏi đến độ nào thì các vị sẽ nhận diện ra những cái tầng thầm thì, thầm lặng bên trong của các vị nó sâu, nó tinh mình chừng ấy. Thi ca người ta nói tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, có thật vậy không? Thưa không, sao không biết buồn được? Nó có một cái hiện tượng gì hiu hắt bên trong đó, nó chưa hiện thành những dòng chữ thầm thì. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đã có những cái gợn âm ba nỗi buồn từ bên trong. Nhà thơ nó cho vui thế thôi, chứ cái buồn nào nó cũng có gốc rễ của nó, rồi nó dần dần nó hiện lên trên mặt của ý thức để nói một tràng dài, rồi nó hiện lên cái tầng của cảm thọ, tức là cái buồn nó hiện ra mặt, cái giận nó hiện ra mặt, nó hiện ra mắt của các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng mình nó là tầng ý thức thầm thì của các vị, nó là một loại hiện tượng liên tục trôi chảy miệt mài. Và người không tu như chúng ta thì chỉ thăm dò được vào cái tầng đó, ta nghĩ cái tầng đó là ta. Hình hài này thì sinh già bệnh chết, vui buồn thì đến và đi, nhưng mà cái còn lại người xưa gọi là thác là thể phách, còn là tinh anh. Cái tinh anh nó là cái phần ý thức thầm thì của các vị. Nói thế thì chưa đạt đến cái chiều sâu. Thưa cái phần tinh anh, tức là cái phần thầm thì ý thức vận hành, nó là một loại sinh diệt, có điều nó mịn quá, nó là một dòng chảy miên man, cho nên mình chưa thấy phần sinh diệt của nó đó thôi. Và nếu mình chỉ tu tập và quán chiếu đạt đến cái chiều này, thưa các vị, mình vẫn còn trong dòng của sinh diệt. Mình nhiều lắm là mình làm cho thức tâm của mình nó sâu chảy miệt mài một dòng thánh thiện thôi, nhưng mà chưa vượt thoát được tử sinh. Cái nghiệp lành, nghiệp dữ mình nó sẽ tiềm phục thành những hạt mầm, thành những chủng tử. Đó là dòng chảy ý thức của các vị. Rồi các vị sẽ sinh vào trong ba cõi sáu đường, phước cũng vị trời. Năm mười nghìn năm các vị vẫn phải chấm hết thọ mạng mà rớt lại nhân gian. Nếu mình chưa thăm dò được vào chiều sâu, mình chỉ đi tới cái ngành này thôi, thì thưa các vị, mình chưa thể chứng nghiệm được sinh diệt, diệt rồi tịch diệt là niềm vui. Cho nên nhận diễn ra được là dòng chảy tâm thức, dù nó mịn màng hay là nó thô, nó sinh khởi cho ta nhận diện được hay là nó thầm lặng như buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, nó đều là một loại sinh diệt trôi chảy miệt mài thôi. Cái ví dụ dễ nhận biết là thế này: ý thức của chúng ta được mình định nghĩa đó là một loại tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Thế thì cái ngôn ngữ chữ nghĩa mà tôi nói là được, thì thưa các vị nghe, tôi nghe. Thế nhưng mà có một loại ngôn ngữ ta không nói, nhưng mà nó có mặt trong đây, phải vậy không? Tôi nhìn các vị, tôi không nói để cho các vị nghe, nhưng mà trong tôi nó đã nói thầm thì rồi. Nó thầm thì cái gì? Ồ, đạo tràng hôm nay ngồi rất là đông, có những Phật tử tôi quen, có những người tôi chưa quen. Có phải vậy không? Rồi các vị gặp một người quen hay không quen, các vị cũng khởi câu nói thầm thì. Thế thì cái câu nói thầm thì này, điều thứ nhất đó là cái nền để sinh khởi vui buồn bên trên. Thế thì cái nền sinh khởi vui buồn này, nếu ta làm ta nhận nó là ta, thế thì mình đồng nhắc vào nó, mình bị nó nhận chìm mà khổ lụy. Nếu mình giỏi hơn, từ tinh thần giáo lý mình nhận diện nó là cái của ta chứ không phải là ta, thế thì cái điều cản đầu tiên ta tu tập vào đó là ta không hề chấp những cái ý kiến sinh khởi thầm thì này là mình, mà nó là cái của mình, thì các vị loại trừ được phiền muộn bất an nhiều rồi. Thông thường mình cứ chấp, tôi suy nghĩ cái này là đúng nè, tôi suy nghĩ cái này là hợp lý nè. Và những cái gì mình nghĩ thì ai mà nghĩ trái với mình thì thưa các vị, mình không thể bằng lòng, không thể chấp nhận được. Và hai thế hệ của người lớn tuổi có mặt ở Việt Nam rồi qua đây sinh sống, cùng với thế hệ con cháu chúng ta sinh ở nơi đây, nó suy nghĩ giống nhau chăng? Thưa không. Các em nó được nuôi dưỡng trong môi trường này, nó được giáo dục của Mỹ, cho nên cái sự suy nghĩ rất khác, quan niệm đời sống của nó rất khác với ta. Rồi ta đem cái suy nghĩ của ta ở Việt Nam lớn trên môi trường đất nước, cái vùng văn hóa của Đông Phương, mình áp đặt lên các cháu, biểu nó phải nghĩ như mình, hành xử như mình. Thế thì thưa các vị, nó đã tạo thành nỗi bất hạnh trong đời sống của các vị rồi, bất hạnh ngay nơi chính đời sống các vị. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhận diện được, cái suy nghĩ này vốn sinh diệt đổi thay, mất còn đến đi, không có chi là mình trong đó cả. Các vị loại trừ cái chấp đó thì ngay đời sống gia đình các vị giải tỏa được vô vàn điều bất hạnh phát sinh. Ta không chấp nó là cái gì ghê gớm, nó là chân lý, nó là gì mọi người phải tuân theo, mình có thể theo người được chứ. Thế thì cái tu cạn nhất, các vị loại trừ cái ngã chấp, cái này vốn là sinh diệt không phải là ta, thì đã loại trừ được cái điều tuyệt vời, đó là nỗi bất hạnh của đời sống mình và đời sống người chung quanh. Cái thứ hai, tức là cái tầng thâm sâu mà chúng ta muốn thăm dò, đó là ngoài cái tiếng nói thì thầm sinh và diệt, nếu các vị ham thích con đường tu, muốn chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt ngay cái tự thể niết bàn của các vị, thì các vị nhận ra một điều là ngoài cái ý thức sinh diệt bồng bềnh, nó còn cái không sinh không diệt. Nhận biết được cái sinh diệt bồng bềnh nổi trong, phải thế không? Ví dụ thế này thì các vị có niềm tin thôi. Ví dụ như ai cũng thấy là nếu mặt đại địa này không trống thì không thể xây dựng được một công trình gì cả. Cho nên cái vật thể hữu hình nó phải cần có cái không gian vô hình để nó sinh trưởng, phát triển, tồn tại. Và nếu không có một cái không gian rỗng trống mênh mông này thì không thể cho, không thể có mặt cái dãy thiên hà, hay gần nhất là có mặt cái thái dương hệ của mình. Thưa các vị, thái dương hệ này có mặt nhờ của quảng không này để thái dương hệ có mặt. Rồi quy chiếu và tự thân các vị, hình hài ta nếu nó là một khối vật thể cứng chắc, không có quảng trống bên trong, sự sống sẽ không có mặt. Thế thì cái hình hài vật chất nặng bao nhiêu kilo, cao bao nhiêu feet, thưa các vị, nó cần thiết để sống còn là cái phần bên trong của các vị. Phổi phải trống để nó tồn tại, tim phải trống để máu lưu chuyển. Rồi tinh hơn nữa, từng tế bào của chúng ta nó cũng cần một quả trống cần thiết để cho máu luân lưu nuôi dưỡng, để cho ý thức của ta thấm đẫm vào từng tế bào để nó hoạt động được. Rồi tinh mạnh hơn nữa, thưa các vị, cái buồn cái giận của các vị nó cũng cần một cái điều kiện, đó là cái quảng trống của tư của tâm thức các vị, để cái buồn cái giận nó trôi chảy trên đó. Thế rồi cái điều mạnh hơn nữa, đó là sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó cũng đi theo với cái nguyên tắc của vật lý thôi. Tức là nó cần có một cái quảng trống của tâm thức không sinh không diệt để nó rủi rong lên đó, nó chạy miệt mài lên đó. Mình thử hỏi coi, những lượng sóng biển kia to nhỏ, cao ngất trời hay là lăn tăn chạy trên mặt biển, nó nhờ cái gì để nó tồn tại? Tất nhiên nó phải nhờ cái mặt biển để nó tồn tại. Thế thì thưa các vị, là rõ ràng một điều chúng ta không thể từ chối, đó là mọi thứ sinh diệt nó đều rủi rong trên cái không sinh và không diệt. Và từ cái chia sẻ này quy chiếu lại, cái gì là cái không sinh không diệt ngay hiện tại sinh diệt của ta? Cái gì? Thưa, cái nhận biết của các vị vốn là cái không sinh không diệt. Buồn vui quên thì mình đòn nhắc mình vào vui và buồn để sống để chết. Chợt nhớ thì thưa các vị, ta là người thấy buồn thấy vui, phải không? Khi các vị là người thấy buồn vui thì các vị có buồn vui không? Thưa không. Buồn vui là các biển bị nhìn mà. Còn mình là cái người biết buồn vui đang rủi rong trong tâm thức mình mà. Rồi ý thức của các vị thầm thì suy nghĩ, nói năng, nó là cái sinh và diệt, đến và đi. Các vị là cái nhìn thấy dòng sinh diệt, ý thức thầm thì rủi rong đến đi trong vùng trời tâm bất động của các vị. Chừng này gợi ý các vị thăm dò có được chưa? Thưa đại chúng, là tôi muốn chia sẻ cùng các vị, đó là tự trong hình hài năm quận của các vị có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đó là cái câu nói Đức Thế Tôn đã nói. Và cái câu mình chúng ta chia sẻ gần đây, đó là có cái năng lực tịch tỉnh Niết Bàn đang thường trú ngay hình hài năm quận của các vị. Và nếu mình tu, thưa các vị, mà mình không thăm dò vào được cái điều này thì mình đi lây quay một vòng tạo được thiện nghiệp, mình sinh đến cõi trời rồi mình cũng rớt lại ở đây để chịu nỗi chìm những ba cõi sáu đường thôi. Cho nên cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ, đó là thăm dò vào tầng cạn để tu tập các thiện pháp, làm cho đời sống mình cất cánh vươn lên, để ngay trong cuộc đời bình thường này mình có được cái nền tảng vững chắc để đẩy đời sống tâm linh mình lên cao. Bước thứ hai, thưa các vị, dù các vị có tu tập thiện pháp, có được nhiều quả lành, sinh được vị thiên đế thì các vị cũng sinh diệt. Cho nên cái điều cần chúng ta phải làm, đó là đi vào chiều sâu thăm dò vào cái vùng đất nội tâm của các vị, đi ngang qua những cái lớp sinh diệt mất còn để chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt. Đó là cái tự thể tâm không sinh không diệt của chính các vị. Kinh văn thì gọi đó là tâm Phật bản nhiên, chân tâm thường trụ, tự thể Niết Bàn. Nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục, là ông chủ, là cái tự thể không sinh không diệt của các vị. Nhưng mà ở đây chúng ta đừng có mắc vào những cái danh từ nó kêu xa như thế, mệt lắm. Mình hãy quay lại bên trong tự thân mình để chiêm nghiệm cái gì là sinh diệt đến đi, cái gì là không sinh không diệt. Thế thì các vị nhìn ra, thân thì sinh diệt, phải không? Vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thầm thì đến và đi không hề dừng lại. Thế nhưng mà ngay cái sinh diệt đó, khéo thì ta là cái nhận biết được cái đến đi sinh diệt, thì ta là cái không sinh không diệt. Mình quên thì mình đồng nhất mình vào buồn vào giận, như người liễn mình vào dòng sông để cho bị sông nhận chìm mà chết với đó. Chợt nhớ, các vị là người nhận biết vui buồn đang lững lờ trôi, thì các vị tức khắc là người đứng vào dòng sông, nhìn dòng sông chảy, phải thấy không? Quên thì ta đồng nhất ta vào cái dòng chảy của tiếng nói thầm thì. Chợt nhớ, ta là người nhận biết tiếng nói thầm thì đang trôi chảy trong ta. Hai cái này sai rồi. Thưa, tức tắc thôi, nhích một cái là ta là nỗi buồn, nhích một cái ta là cái nhận biết cái buồn, thế thôi. Rồi gần nhau vô cùng. Cho nên rất là khó để cho các vị dặn cảnh. Tuy nhiên không phải là không làm được. Chúng ta có thể làm được nếu chúng ta đam mê tu tập. Chúng ta ngao ngán con đường dài của sinh tử nổi chìm, chúng ta ngao ngán cái kiếp vô thường này, đến đi trăm năm trong cuộc đời này như một giấc mộng. Thưa các vị, những vị thiên nhìn chúng ta rất là tội, họ thấy lao sao như cái chết thì tắt mất à. Thế mà mình không giác ngộ được hình hài vốn là vô thường, để đạt thẳng vào cội nguồn tâm vô sinh bất diệt. Thế cho nên trong một đời người, nếu mình làm cho tâm thức mình nó tràn đầy cái niệm tha thiết tu tập, thì các vị có thể chiêm nghiệm ngay nơi cuộc sống vô thường, ngay nơi vui buồn sinh diệt, ngay nơi sự miên man của suy nghĩ mất còn này, cái không sinh không diệt đang hiển hiện, nó đang kế cạnh một bên. Và tóm là một câu cuối cùng chia sẻ với nhau để dễ nhớ, đó là: một, ta là vui và buồn. Hai, ta là người nhận biết vui buồn đến đi. Một, ta là sự suy nghĩ thầm thì miên man bất tận chưa bao giờ dừng. Hai, ta là cái biết dòng suy nghĩ ấy. Mà cái nhận biết này, thưa các vị, vốn không sinh không diệt, nó là hư không mênh mông, để cho mây vẫn vơ trôi. Nó là tự thể niết bàn, không sinh không diệt ngay chính các vị. Nếu khéo thì các vị quay về chạm tay được, và chạm tay được có mức độ cạn, thì các vị nếm, thì các vị nếm được một chút thịt của đường tăng, sống dài được 500 năm. Nếm được 2-3 miếng thì thưa các vị, tuổi thọ các vị dài hơn. Và các vị ăn thịt được đường tăng thì các vị sẽ tuổi thọ bằng với đất trời, không sinh và không diệt. Và thưa đại chúng, thì giờ cũng rất là hẹp, xin phép dừng ở đây. Và xin cảm ơn cái sự chú tâm lắng nghe của các Phật tử hiện tiền. Cưỡng cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho các vị phát khởi tâm lành, thao thức con đường tu, chạm tay được vào cái vùng đất vô sinh bất diệt mà Đức Thế Tôn đã triển khai trong những kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa, đều có điều này cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần nữa xin cảm ơn toàn thể các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa chư tôn hiền đức tăng ni, thật vi diệu thay khi chúng ta được nếm hương vị của vật thực của tâm linh mà thượng tọa đã ban cho chúng ta. Ngày hôm qua đây, nếu quý vị không có đến chùa Xá Lợi thì ngài đã cho chúng ta uống những giọt nước mà dòng suối mắt chánh pháp Như Lai tuôn chảy đến cho chúng ta. Hôm nay đây, vật thực tâm linh chúng ta lại được nếm, chúng con không biết nói gì hơn, chúng con chỉ biết tri ân thượng tọa. Để rồi mỗi ngày cuộc sống của chúng con, mỗi khi thăng trầm trôi nổi, làm cho những công chuyện giận hờn, thân tâm bị đốt cháy, hoặc là khi chúng con không biết đường đi nẻo về, chúng con sẽ nhớ đến những pháp âm của ngài hôm nay. Để rồi chúng con đi vào đời bằng đôi mắt, một con mắt đời và con mắt đạo, để cuộc sống của chúng con sẽ được quân bình hơn, bớt đau khổ hơn, những lời pháp âm của Thầy sẽ mãi mãi trong lòng của chúng con. Chúng con vô cùng tri ân Thầy và chúng con xin cảm nhận sự có mặt hôm nay của quý vị. Và như chúng con đã nói hôm qua thì dòng suối mắt chấn pháp Như Lai, hôm nay thì vật thật của tâm linh, còn ngày mai là câu hỏi rất lớn, Thầy sẽ cho chúng ta nếm hương vị gì. Xin mời quý vị hãy đến trung tâm Mason District Government Center ở Colombia để được tiếp tục thử thức và được nghe những lời giáo huấn của Thầy. Bởi vì Phật pháp cao siêu rất nhiều màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, cho nên chúng ta hãy cố gắng bớt chút thì giờ để đến gieo duyên với Ngài, để được Ngài chỉ dạy cho cuộc sống tâm linh của chúng ta một ngày được tốt đẹp hơn. Chúng con xin chân thành một lần nữa tri ân thượng tọa và cảm ơn sự có mặt của quý tăng ni để hỗ trợ cho năng lượng buổi thuyết giảng hôm nay, và chúng con xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Xin chân thành cảm ơn.